kể chuyện không, người ta bảo ông chuyện nghe ông con, thì cậu sẽ nói hành lại tụi con là cô hóng. Ông chuyện thì cô hóng, thành thử ra. Nhưng mà cha cũng thích kể chuyện, lý do là thế này. Cha thích kể chuyện vì hai lý do. Thứ nhất là đem chuyện vào chúng con dễ nhớ bài hơn. Chứ con nói về thần học, thần hiếc nhiều khi nó khô quá. Thế chuyện, nhưng mà chuyện nó phải ăn vào đâu mới được. Chứ còn chuyện rời hơi đất hỡi thì cũng không được. Đó là một. Cái thứ hai, nó nhiều khi, đôi khi câu chuyện của cậu nó cũng hơi lạc đề một tí. Là cậu thấy mở mang kiến thức cho chúng con cái gì, hay là có cái gì nó đang là thời sự đó. Đức Giáo Hoàng, hội đồng giám mục nọ kia đây, cha kể cho tụi con nghe để chúng con sống cái tâm tình của giáo hội. Mà mỗi khi cậu kể những cái gì mà nó ngoài luồng á, thì cậu nhìn thấy cái ánh mắt của tụi con và cái mồm của tụi con há ra to lắm. Nghĩa là chúng con đang hớp hóng, nghe chưa? Chúng con đang hóng, hóng ơi là hóng, hóng. Đó. Đấy, bây giờ đây khá khá rồi, bắt đầu người ta vào đầy đủ đấy. Mau ăn con. Hôm nay cha ra nhà thờ, cha đọc kinh thấy cậu hôm nay đâu có ngủ đâu. Nằm hỏi có phải lại giường không? Không, không có lại giường đâu, bởi đi dạy học từ Bắc chí Nam gặp hết chỗ nào cũng vậy. Hết mọi nơi mọi chỗ. Mà nếu mà lại giường có mình chết con. Chúa ơi, chỗ nào cũng ngủ được hết. Thế nhưng buổi trưa cậu ít ngủ lắm. Tại từ hồi đi học đến giờ, đi du học về đến giờ mười mấy năm giờ nó quen, mắt nó thô lố vậy rồi. Mà trong nhà dòng, con thử nghĩ xem buổi trưa, ví dụ trong chủng viện cậu mà không ngủ, cậu đi loanh quanh hết đấy cả. Trong nhà dòng đi đâu bây giờ? Cậu á, được một cái là đi đâu á, là cậu tôn trọng nội vi, nó không có đi loanh quanh đâu ấy. Chỉ quanh quanh ở trong nhà thôi. Cùng nắm đi ra cái hành lang chỗ nhà thờ tí, vào nhà thờ viếng Chúa tí, viếng nốt số sáng quá lại đi ra, lại đi vào trong phòng, có vậy thôi. Giờ đi đâu giờ? Nếu buổi trưa ở chủ viện là cậu đi xuống dưới nhà kho là cậu đục đẽo nọ kia đấy. Còn đây thì con làm cái đấy gì? Thế là thôi. Cứ rồi xong rồi là vô trong đó để nằm, nằm không không vậy. Nằm cái chừng 10-15 phút rồi dậy, rồi biên biên chép chép, rồi đọc đọc cái gì đó là hết giờ rồi. Mau mau hết giờ lắm con. Nhưng mà nếu mà không nằm một tí á, thì chiều nó bài hoài con, không có làm gì được. Đấy. Cứ nằm lơ mơ mà lại mà làm việc được, mà không nằm lơ mơ thì là cũng không được, nó khổ vậy đấy. Thế. Thế làm việc các thứ thấy nhà thờ đọc kinh, thế cậu cũng đang biên này, biên cho xong mà ra người ta cũng đọc được nửa mùa rồi. Thì ra đấy nhìn sao ủa sao nó vắng tợn vậy, chúng con đi đâu hết tất cả rồi. Thì ra chúng con đang ngồi sẵn đây. Thế thì ra tụi con ngồi đợi cậu, cậu xin lỗi tụi con nhau. Đây chờ đây. Ngồi đợi tí, ngồi đợi từ hồi 12 giờ hay mấy giờ con? Ăn cơm xong lên đây ngồi đợi à? À thật à? Thì đó. Hay là đi học hắng hè sắp tới đây này con, là học sáng rồi ở lại chiều đem cơm đi ăn. Làm gì có giường có chóng gì con. Vào ngay cái chỗ mình ngồi học á, ngồi gục ở đấy đi con. Gục ở đó lúc nào được là được, không được là thôi đi lang thang. Nên chúng con là cái đoạn mà sau khi mà học xong buổi sáng á, từ đoạn đó cho đến học buổi chiều á, chúng con thuộc loại dân tị nạn. Giê-xu nó lang thang vô cùng, lang thang, Chúa tôi tội nghiệp lắm. Thế nhưng mà trong nhà cậu không nghĩ vậy, trong nhà dòng không nghĩ vậy. Nhưng mà cậu có ấn tượng vậy nghe không? Thì tụi con ăn cơm xong đi học, để học, đợi học chiều rồi tụi con ra đây ngồi phục phải sẵn. Nên tụi con đợi cậu đứng lên đọc kinh con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi. Cậu chào con cơ chiều, con ngồi xuống. Rồi, con chào con. Thế. Rồi, bây giờ chúng con có mấy câu hỏi đây tí nữa cậu trả lời cho con. Bây giờ cái phần sáng này cậu đang nói đó, cậu nói cho nó nốt trong cái chiều nay đi, cho nó xong cái phần mà phụng vụ trong đời sống thánh hiến đi. Rồi sau đó là cậu sang cái phần mục vụ. Những cái câu hỏi của chúng con đa số đây những câu hỏi nó liên quan đến vấn đề mục vụ, những vấn đề đi thực hiện trong cử hành phụng vụ, đi ra xứ là giết như thế nào thì cậu sẽ. Nên chúng con nếu chiều nay cậu không trả lời cái này thì cậu hứa ngày mai cậu trả lời chúng con biên nhé. Thế sáng ngày ta đang nói đến giờ thánh lễ và giờ kinh, đang cái đoạn cuối đó, thánh lễ và giờ kinh trong cái đời sống của thánh hiến.
Thế thì trước hết cậu nói đến thánh lễ, cậu nhắc lại chúng con nhớ lại. Thánh lễ có ba cái ý hướng quan trọng trong đời thánh hiến, trong đời của người Kitô hữu trước đã, rồi đến đời thánh hiến. Thì thứ nhất, thánh lễ là hy tế cứu độ của Đức Kitô. Rồi tí nữa cậu sẽ nói đến yếu tố thứ hai, thánh lễ là bàn tiệc thánh, bàn tiệc thần linh. Rồi yếu tố thứ ba nữa cậu sẽ nói thánh lễ xây dựng cộng đoàn. Đấy, cái đó thì chúng con tiến nó biên sau. Rồi bây giờ thánh lễ là hy tế cứu độ của Chúa Kitô thì gồm ba gọi là tư tưởng chính sau đây. Tư tưởng thứ nhất, thánh lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa. Điều đó làm cho chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Yếu tố thứ hai, thánh lễ chính là gì? Là nơi đó chúng ta tạ ơn Chúa. Thánh lễ là một hy tế tạ ơn. Nơi đó chúng ta tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Và cũng chính trong thánh lễ đó chúng ta khám phá, chúng ta được làm con Chúa. Bây giờ chúng ta sang đến yếu tố thứ ba, hy tế thánh lễ. Hy tế thánh lễ được gọi là hy tế nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Người ta gọi là nguồn ơn thánh. Hy tế thánh thể là nguồn ơn thánh cho chúng ta. Nguồn ơn thánh. Hy tế thánh thể là nguồn ơn thánh cho chúng ta. Có thể nói rằng là nguồn mạch mọi ơn lành của Chúa tuôn đổ cho chúng ta chính là ở trong cử hành thánh lễ này. Do đó khi chúng ta tham dự thánh lễ, nhất là đặc biệt đối với chúng ta sống đời thánh hiến, chúng ta không thể nào mà sống mà chúng ta không có Chúa. Như vậy làm sao chúng ta có Chúa được? Nó mang cái tính gọi là chúng ta cứ hay nói giá trị cứu độ, nhưng mà thực sự là cứu độ phải hiểu như vậy, nó cả kẻ sống và kẻ chết. Đối với người sống đó, chúng con khi nói đến nguồn ơn thánh, chúng con phải hiểu ngay một cách thực hành rất là cụ thể đời thường của chúng ta mà chúng con hay thấy, đó là cái chuyện xin lễ. Chúng con nhớ có cái chuyện xin lễ. Thì hôm nay cậu dạy cho chúng con, mai mốt chúng con đi ra, chúng con cũng phải nhớ dạy chỉ cho những người giáo dân ấy. Mà chúng con nói thì dễ lắm. Nhiều khi các cha nói, nhiều khi hay là sót, là rất thường xuyên xin lễ. Giáo dân xin lễ vô cùng mà xin lễ. Thế mà xin lễ là cái gì? Có nhiều người ta xin lễ, thì thậm chí có những người họ hiểu theo cái kiểu xin lễ, nó giống như là một cái sự mặc cả vậy. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Không có đâu, sai vô cùng là sai. Người ta xin lễ gì? Xin lễ cho kẻ sống và kẻ chết. Người ta xin lễ cho kẻ chết, cầu nguyện cho các linh hồn. Có người chết là chúng ta xin lễ cầu cho các linh hồn. Đủ thứ hết cả. Xin lễ cho kẻ sống, đơn cử đó là gì? Chúng ta xin lễ tạ ơn, xin lễ cầu bình an. Chúng ta xin các loại lễ, xin lễ cầu cho con của con nó hư hỏng, nó gì. Xin lễ cho thi đậu, vân vân và vân vân, vô vàn vô số. Người chết cũng xin, người sống cũng xin. Vậy thì cái vấn đề xin lễ đó là cái gì? Thưa, dù kẻ sống hay kẻ chết, khi chúng ta xác định giá trị của thánh lễ, có một cái giá trị thật gọi là giá trị cứu độ nguồn ơn thánh, nên chúng ta xin lễ. Con nhớ, chúng con nhớ chứ đâu, bản chất của thánh lễ là nguồn ơn thánh, nên chúng ta vì tin thật nguồn ơn thánh đó nên chúng ta mới xin lễ. Cậu hỏi chúng con nhé, hằng hà sa số tại bao nhiêu thứ ở trong cử hành phục vụ, sao chúng con không xin mà chúng con chỉ xin có lễ, là tức là cử hành thánh thể thôi. Xong xin khác. Đôi khi từ cái xin lễ đó nó mới chạy ra cái chuyện này con. Chúng con không được đặt bậc thang giá trị như nhau. Nhưng ai đặt bậc thang giá trị như nhau là sai bét bè bè. Là có một số nơi thường là các xứ Bắc Kỳ, là hai cái khoản nó khác nhau. Khoản xin lễ và khoản khấn. Con nghe nãy bao giờ không con? Xin lễ và khấn. Khoản khấn nữa cơ. Ở cái xứ của cậu đây nè, xứ của cậu là chú ở cái xứ xóm mới đây này, đây, nhà quê bà cố ở đây đó. Là thường á, một người chẳng hạn xin cầu hồn, xin lễ chẳng hạn có một người chết, thông thường đến xin cha xin lễ rồi. Sau đó lại còn đưa cho dì hay là đưa cho thầy hay là ai đó một cái tiền khoản tiền nữa, thường là bé hơn tiền xin lễ. Nghĩa là xin lễ thì tiền to, còn khấn là tiền nhỏ. Vậy nó mới lạ con. Thế khấn, xin khấn hay là xin đọc kinh cầu cho các linh hồn. Thế thì có nhiều khi khấn nhiều kiểu lắm con. Ở cái xứ của cha, đây là cha nói, đây này cái xứ của cha là một trong cái xứ đặc thù nha. Thí dụ khấn, thì có nhiều người nghĩ rằng là khấn thì là khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp, thì đắt hàng hơn ông Thánh Vincente. khấn ông thánh Giuse thì đắt hàng hơn là khấn ông thánh Anton hay là ông thánh Martino. Thế thì bây giờ em xin khấn, bây giờ khấn, bây giờ em nói gì gì hôm nay gì khấn cho con Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Chúng con biết khấn Đức Mẹ Hằng cứu giúp là cái gì không? Dạ thưa, tí nữa gì vào trong nhà thờ gì sẽ cất kinh lạy Mẹ Hằng cứu giúp con được đến khấn cầu. Thế là gọi là khấn Đức Mẹ Hằng cứu giúp đấy. Xong rồi là bây giờ xin, bây giờ con xin khấn ông thánh Giuse, thế là gì tí nữa gì đọc lạy ơn ông thánh Giuse, thế đọc kinh thánh Giuse gọi là khấn đấy con. Chúng con có biết cái vụ này không hả? Ai đã từng biết như vậy giơ tay cậu xem nào. À đây cũng có khá khá đấy đi. Thôi được rồi con. Khấn có nghĩa là gì? Đọc cái kinh đó thì khấn. Đưa cho gì hay đưa cho thầy một món tiền nho nhỏ đó, hoa nến ông thánh, cho ông thánh ban được cho con được ơn lành các thứ nọ kia. Thì cái đó không phải là đặt một bậc thang tương đương với xin lễ đâu. Chúng con nhớ nghe không? Không có đâu. Xin lễ là cái gốc. Thế vậy thì xin lễ nghĩa là chúng ta khẳng định giá trị của hy tế thánh thể của Chúa Kitô đem ơn cứu độ, nên chúng ta mới xin lễ. Chúng con nhớ nha, xin lễ. Vậy ở nơi xin lễ có hai vấn đề. Đây, hai vấn đề chúng con ghi này đấy. Xin lễ có hai vấn đề. Thứ nhất là ý lễ. Ý lễ. Ý lễ. Thứ hai là bổng lễ. Xin lễ có hai vấn đề là ý lễ và bổng lễ. Chúng con nghe tiếng này bao giờ chưa? Rồi giờ chúng con nhớ phân biệt hai cái nhau. Ý lễ không tương đương, không luôn luôn ý lễ phải có bổng lễ. Là chúng ta cầu cho kẻ chết, là cầu cho, chúng con lưu ý cầu cho người chết. Và người chết đó là người nào? Bảo thừa tác viên chính là linh mục đó. Linh mục khi cử hành thánh lễ thì dân Chúa trợ giúp thừa tác viên bằng cách là giúp cho thừa tác viên một cái phương tiện để trợ giúp. Thì bây giờ em có phương tiện này, em giúp cho bác cái phương tiện này. Em có con gà, em có con cá, em có mớ rau, em có củ khoai thì em giúp cho bác. Còn nếu em không có thì giờ em giúp cho bác một cái hiện kim là mấy chục nghìn, 100.000, 200.000, 300.000 vân 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 vân. Thì cái đó là cái phương thế để trợ giúp thừa tác viên, do đó không có giá trị mua lễ. Thưa con lưu ý nghe không? Và đồng thời cái bổng lễ đó đó, vì là phương tiện, giáo hội rất ngặt về cái chuyện này, vì là phương tiện trợ giúp thừa tác viên để thừa tác viên có khả năng hoạt động tông đồ và thừa tác viên có thể duy trì sự sống. Do đó luật giáo hội cấm nhặt mọi thừa tác viên, hay nói khác là các linh mục, trục lợi trên bổng lễ. Bổng lễ không phải là phương tiện để cho thừa tác viên để là tích góp, mà chỉ là phương thế để thừa tác viên sinh sống và có khả năng hoạt động tông đồ. Chúng con nhớ đây đây. Vì vậy luật giáo hội hiện nay là mỗi một ngày linh mục chỉ được phép dâng một thánh lễ là hưởng được một bổng lễ thôi. Bao nhiêu lễ trong một cái, bao nhiêu ý mà người ta xin trong một lễ đó, bao nhiêu kệ không xét, thì linh mục chỉ được lấy một bổng lễ chứ không được lấy hết tất cả. Người ta gọi là gộp lễ vào để lấy hết tất cả. Một số giáo dân thấy cha đọc ý lễ một hơi, đọc một cái trang giấy rào rào dài dài như sớ vậy. Giê-xu Chúa tôi bố hôm nay bao nhiêu người xin lễ, nhiều quá trời, quay ra quay vào cho bố làm triệu bạc ngon lành. Chúa tôi làm ngay như là các cha mà đi kinh doanh tiền làm lễ đấy. Chết đấy con, tiền lừa đấy, chuyện chơi vậy, không có được đâu. Do đó đừng có chớ bao giờ nghĩ như vậy nhé. Đó, do đó vấn đề xin lễ là một vấn đề, coi là chúng con nhớ, xin lễ là xác định giá trị cứu độ của hy thánh thể nên ta mới xin lễ. Thứ hai, bổng lễ là phương thế trợ giúp thừa tác viên đấy anh em. Trong cái vấn đề đừng bao giờ nghe con, chúng con phải bỏ cái chữ mồ côi đi. Chúng con mồ côi làm sao được? Giáo hội, trong giáo hội mà có kẻ mồ côi có nghĩa là làm sao? Mầu nhiệm các thánh cùng thông công sao mà mồ côi được? Cho đó ai hiểu mồ côi có nghĩa là giống như khi còn sống ở trần gian này, hay trong xã hội loài người này, bây giờ những người không cha không mẹ không nơi nương tựa thì là mồ côi mồ cút, thì phải dựa vào người khác. Các linh hồn khi chết không ai xin lễ cho thì cũng thành các linh hồn mồ côi. Thành thử năm mình đi xin cho những linh hồn mồ côi, đừng có bao giờ nói nhau vậy con. Đố cũng còn tìm được ở trong sách của giáo hội đó, bất cứ một bản văn nào nói đến nói chuyện sự hiện diện của linh hồn mồ côi đấy. Thế mà bây giờ cứ hóa ra mồ côi hết tất cả rồi xin lễ cùng hết. không có linh hồn mồ côi. Tại sao vậy? Mồ côi nghĩa là bị gạt ra khỏi cái sự nhớ của giáo hội, nghĩa là đã có những người bị đứng bên lề. Không có cái vụ đó. Mọi người chết đều được giáo hội ôm ấp trong lòng, nâng đỡ. Và kinh nguyện của giáo hội, dù chúng ta nhớ hay không nhớ, giáo hội là mẹ cầu nguyện hết. Do đó cậu xin nói rõ con, nếu chúng con thấy mà xin lễ cầu nguyện cho các hồn mà chúng con yêu thương, ngay chúng ta nhớ nha, ta xin lễ cho các linh hồn thì có thể ta xin cho những người thân yêu, ông bà cha mẹ anh chị em, những người mà chúng ta yêu mến. Có thể chúng ta xin cho những người chúng ta không biết, nhưng không bao giờ một người chúng ta không biết mà họ lại trở thành là một người gạt ra khỏi lòng giáo hội. Vì vậy nếu chúng ta muốn cầu nguyện cho những người chúng ta không biết thì chúng ta chỉ cần nói thế này: xin lễ cho các linh hồn là được, đừng có mồ côi mồ cút vào đây nữa nhé. Ai mà nói mồ côi mồ cút là chúng con, nghĩa là chúng con sai đức tin đó, sai đức tin của giáo hội đó. Do đó tất cả chúng ta đều gọi là sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Tuy nhiên có một cái ý niệm này này, chúng con cũng con gái á, cha đi làm, cha đi dạy học nhau các thứ, thỉnh thoảng dạy học trên học viện á. Đây mấy đứa học viện mà đang học ở trên các ở trên học viện ở trên 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 chợ quán, rồi cha dạy cả học viện ở Nguyễn Văn Bình chỗ Liên Dòng mấy con. Cha dạy học bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng chứ không phải luôn luôn, cha thấy học trò của cha, mấy bà Phước, mấy bà Sơ, lâu lâu đưa đến cho cha cái phong bì, xin cha dâng lễ này, dâng lễ kia. Nhưng mà trước mặt Chúa, con trai chớ hề bao giờ, không biết nó xin ở đâu nữa, hay nó trông thấy mặt mình nó không xin lễ không biết, mà cha thì xin lễ gì thế cả. Nó có chả hiểu nó ra làm sao. Quân nhà tu mà sao nó không xin lễ xin lại gì thế cả. Hay bố mẹ xin rồi, hiểu không? Bây giờ nhưng mà cha nói cho con nghe này, thì trong cái khoản mà xin lễ đó thì có cái việc mà cái chuyện mà xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn đó, thì chúng con xin lễ là xin lễ cho các linh hồn chung được rồi, chứ đừng có mà để cho gọi là các linh hồn mồ côi. Tuy nhiên có một cái chi tiết này rất quan trọng, chúng con xin lễ là tốt, bố mẹ chúng con xin lễ khỏe lắm, nhưng mà xác định giá trị thánh lễ có giá trị cứu độ thì chắc chắn rồi, hầu như là không miễn bàn. Nhưng mà có một cái yếu tố thứ hai này chết dở là này, và cậu đây kể cho chúng con câu chuyện này đích thật là có đây. Cậu có một cái bà gọi là bà cũng họ xa xa thôi, thì khi bà còn sống cậu cũng thỉnh thoảng thay mặt gia đình đến thăm bà ấy. Cái lần đó ông con của bà ấy thì cậu gọi là chú, ông ấy gọi cha đó hả, bà chết rồi nhá, cha cầu nguyện cho bà nhé. Ủa vậy hả chú? Bà chết rồi à? Ừ. Thôi báo tin cho cha vậy thôi, cho cha chẳng phải lo lắng gì sớ cả. Chú xin cho bà một phát 30 lễ rồi. Tức là bà vừa nằm xuống cái là chú đi xin 30 lễ nghe không? Bà, chú xin một phát cho bà 30 lễ rồi. Rồi bây giờ chú cũng đã đi đăng ký hết tất cả các đoàn thể trong xứ rồi. Dòng ba... Liên minh Thánh Tâm, rồi cùng các đoàn chia giờ nhau hết tất cả, cho đến ngày bà chôn cất bà các đoàn chia nhau cầu nguyện cả rồi, khoán hết rồi, cha chả phải lo này. Lễ thì khoán 30 lễ, kinh đọc thì khoán các đoàn đến đưa tiền hết rồi. Thế thì nhà mình chả phải làm gì, chuyến này bà lên rời thẳng, chuyến này bà lên rời thẳng. Cậu không chế đâu, ông muốn nói cậu ấy. Chuyến này bà lên rồi. Thế hỏi vậy nhà mình làm cái gì? Thôi thì nhà mình đọc thì cũng thêm vào, chứ còn nhiều người đọc như thế thì mình bâu vào mình đọc thì cũng vậy. Người ta đọc cha 30 lễ thì làm sao mà khoan hết. Cha làm lễ, giáo dân đọc kinh, khoan hết. Cứ đọc rèo rèo như vậy là bà lên thẳng, còn lâu. Nhiều người nghĩ vậy con, cứ xin đẩy lễ vào, đọc kinh cho tợn vào là bà lên mau quá. Nhưng có một cái điều rất quan trọng giáo hội nói mà chúng ta quên đi. Chúng ta càng xin lễ, càng yêu mến, càng xin lễ, chúng con nhớ, xin lễ nhiều. Nhưng có một cái yếu tố thứ hai, xin lễ nhiều Tức là chúng ta khẳng định giá trị hy tế của thánh thể. Nhưng hy tế của thánh thể đó đòi hỏi chúng ta mầu nhiệm các thánh cùng thông công, đòi hỏi chúng ta phải hợp với hy tế của thánh thể, chính là hy tế của chúng ta, tức là hy sinh của chúng ta nữa, hợp vào hy tế của Đức Kitô, để đó như một cái dấu chỉ bề ngoài tỏ lòng biết ơn, đồng thời để cứu độ các linh hồn nữa. Do đó một người xin lễ thì để cho có hiệu quả thì chính người đó phải thay đổi đời sống, phải cố gắng, phải rước lễ, phải hy sinh, phải làm việc đền tội để chỉ cho các linh hồn, thì đó mới là có đúng. Chúng ta quên đi mất, lại Chúa tôi cậu không có chế một tí nào. Đúng cái ngày an táng, bởi nghĩ khoán rồi con, nghĩ khoán rồi, khoán cha làm rồi, khoán đọc kinh rồi. Đến lúc ngày an táng bà, chính ông không rước lễ con, chính ông không rước lễ. Đúng ngày an táng, ngồi trơ ra ở dưới, trơ mắt dòm ấy. Con cái nhậu bí tỉ đó, không còn biết đường nào nữa. Mấy đứa ở nhà đâu có đi đưa bà đi. Ngồi trơ phục ra đấy, coi như là đám tang bà trở thành là cái lễ hội vậy thôi. Chủ yếu mượn cớ người chết ăn nhậu, tổ chức dỗ các thứ, chủ yếu là kẻ sống mượn cớ người chết ăn. Chả sửa mình gì hết cả, chả thay đổi đời sống cả. Hy tế của Đức Kitô cứu độ con người lại không cộng tác vào. Đấy, mà cứ coi như nghĩa là mình đi xin lễ được là được thôi. Do vậy đó, dấu chỉ xin lễ thường xuyên nếu đúng nghĩa ra là chính là dấu chỉ của con người sống, cái người sống đó. Mỗi một lần khi xin lễ như vậy là một cơ hội chúng ta hy sinh, chúng ta dâng hy lễ đời, chúng ta hợp với của lễ trên bàn thờ. Và có đó càng xin lễ lại là phương thế để chúng ta nên thánh nhiều hơn. Chúng con nhớ cái đó, ghi cái đó nhé. Yếu tố quan trọng của việc càng xin lễ chính là thay đổi đời sống. Người càng xin lễ, và vì thế giáo hội khích lệ chúng ta xin lễ, vừa thứ nhất là xác định giá trị thi tế của thánh thể, vừa nếu chúng ta có khả năng trợ giúp thừa tác viên, nhưng chính chúng ta được hưởng nhờ ơn thánh của bí tích thánh thể nữa. Chính chúng ta được hưởng nhờ ơn thánh nữa, nghĩa là chúng ta sống xứng đáng, dọn lòng cho đàng hoàng tử tế, hy sinh hãm mình. Chúng con ngường cổ nghe hỏi câu hỏi này, trước khi chúng con dâng mình cho Chúa, có thể chúng con nghe, nhưng chúng con ở nhà, nhưng chúng con có nghe thấy chưa đi tu á, chúng con ở nhà chúng con có nghe ai nói đến bó hoa thiêng bao giờ không con? Khi trước khi đi tu cơ mà, ai dạy cho chúng con vậy? Các gì phải không? Ừ, đúng rồi con, đúng rồi. Nếu chúng con mà cái người ta mà chưa có làm bao giờ, người ta có chỉ cho chúng con bó hoa thiêng không? Không có đâu. Chúng con biết bó hoa thiêng là cái giống gì không chúng con? Đó là những hy sinh, những nỗ lực cố gắng của chúng ta đó. Và cái đó chính là những của lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa đó. Và khi dâng lễ chúng ta phải có cái hy sinh của chúng ta thì mới được chứ. Chẳng có gì con ạ, cứ trơ ra thôi. Cứ có tiền là xin lễ được. Thì cậu xin lỗi chúng con, mặt trái của cái việc xin lễ tợn mà không có dâng hy tế của đời mình đó, thì cậu nói, xin nói với con ngưỡng cổ, chúng con nghe cậu nói này, chúng con thấy có phải không? Xin lễ tợn mà không có cố gắng thì chẳng khác nào hối lộ Chúa. Cứ có tiền xin là được. Thì thứ nhất, lại Chúa cũng bị hối lộ nữa. Thứ hai, người nghèo thì không có tiền thì cứ ở đấy mãi à? Cứ luyện tội mãi à? Không được cứu độ à? Chết dở. Chết dở chứ chuyện chơi. Do vậy á, chúng con nhớ là chuyện xin lễ, chăm chỉ xin lễ, đó là cái dấu hiệu chúng ta thay đổi đời sống, thánh hóa đời sống của mình. Nhưng mà nó không, đừng có nghĩ rằng là cứ bỏ tiền ra mà xin lễ, cứ tuần tuột hết hết độ nguồn ơn thánh của chúng ta. Bây giờ cậu sang đến cái nghĩa thứ hai của thánh lễ. Nghĩa thứ nhất là hy tế nha con. Trong hy tế nó có ba ý, chúng con hiểu không nào? Nhớ nghe không? Biên cho rõ nha con. Rồi, bây giờ sang đến cái ý thứ hai của thánh lễ. Đó là thánh lễ được gọi là bàn tiệc thánh, bàn tiệc thần linh. Thánh lễ được gọi là bàn tiệc thánh, bàn tiệc thần linh. Đây cậu nói cái này để cho chúng con nối kết này, bàn tiệc thánh, bàn tiệc thần linh, có nghĩa là bàn tiệc của Chúa đó. Người ta có nhiều loại bàn tiệc của tổng thống, bàn tiệc của của ông nọ bà kia, nhưng không có bàn tiệc nào bằng bàn tiệc của Chúa. Chúa mà chuyện chơi ạ. Chúa thiết đãi dân người chuyện chơi. Thế thì vì là Chúa thiết đãi nên Chúa là chủ. Chúa là chủ, Chúa thiết đãi cho mình. Vậy thì Chúa thiết đãi cho mình ở cái bàn tiệc này, Chúa cho mình ăn cái gì? Ông tổng thống ông cho mình ăn cơm gà cá gọi, cơm nọ cơm kia, kệ bố ông. Nhưng Chúa cho mình ở trong bàn tiệc, vậy Chúa cho mình ăn cái gì? Thưa, Chúa cho mình ăn sự sống của Ngài. À, chúng con nhớ chỗ đó nha. Bàn tiệc thánh lễ là bàn tiệc thánh, là bàn tiệc của Chúa. Nơi đây Chúa thiết đãi chúng ta sự sống của người. Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Nơi đây Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Ông tổng thống, ông không cho chúng ta ăn thịt, ông có được. Chúng con nhớ nhé. Ai trên trần gian này cũng không có lấy thịt của mình cho chúng ta ăn được đâu. Ăn thịt ông, cái ông chết toi ông rồi, còn đâu nữa mà ai cũng thiết đãi mình. Thế mà Chúa lại cho mình ăn thịt, Chúa mới hay chứ. À, không ai cho ăn thịt mình được, chỉ có mình Chúa mới ăn được thôi. Mà làm sao mà Chúa mới cho ăn thịt mình được? À, đây là cách nói, chúng con nhớ nhé. Khi Chúa Giêsu khi nói với người Do Thái, ai ăn mình ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Người Do Thái nói cũng còn văn vẻ đấy con. Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Chúng con có nghe câu này bây giờ không? Tức là có nghĩa là bây giờ làm sao mà ăn thịt người được á? Nhưng mà Chúa Giêsu cũng không có giải thích ăn thịt người hay không ăn thịt người. Mà Chúa Giêsu chỉ nói ai không ăn mình ta và uống máu ta thì không có sự sống rồi. Cứ nhất định phải ăn tôi thôi, cứ nhất định phải ăn thịt, cứ nhất định là ăn tôi thôi. Còn tại sao mà không ăn khác mà cứ ăn cái thịt ông? Không nài giải thích, cứ ăn thử biết. À, thế là ăn chúng mình ăn quá thể đấy con. Đấy, vậy chỉ có Chúa mới cho chúng ta ăn mình và máu của người để chúng ta có sự sống của Chúa. Hay nói cách khác, duy nhất một mình Chúa cho chúng ta lãnh sự sống của Ngài. Vậy lãnh sự sống của Ngài để làm gì? Và Thánh Irene nói câu này đây, chúng con nghe cậu nói đây. Và câu này áp dụng đúng bí tích thánh thể đó. Thánh Irene nói, Thiên Chúa đã làm người để cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Nói cái khác cho dễ hiểu, khi chúng ta rước sự sống của Chúa, chúng ta có Chúa trong lòng, chúng ta trở thành thần thiêng. Lạ chưa? Khi chúng ta rước Chúa, chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa, chúng ta trở thành thần thiêng, chúng ta mang trong mình sự sống của Chúa. Chỉ trong bí tích thánh thể mới có thôi, không có chỗ nào có hết. Chúng ta mang trong mình sự sống của Chúa. Thế thì chính vì vậy, sự sống này đó, chúng ta thấy mới định nghĩa ra ở trong thánh lễ. Thánh lễ là bàn tiệc thần linh. Ở nơi đây Chúa thiết đãi chúng ta hai của ăn, lời Chúa và mình Chúa. Lời Chúa chính là phụng vụ lời Chúa. Mình Chúa chính là gì? Phụng vụ thánh thể. Do đó, khi mà người ta nói là thánh lễ có hai bàn tiệc, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, là chúng con phải hiểu bởi vì toàn thể thánh lễ là bàn tiệc thần linh. Đó là điểm thứ nhất cậu nói, chúng con nhớ nhé. Đó là bàn tiệc thần linh, Chúa ban sự sống cho chúng ta. Và vì vậy cậu nói con nghe, ai không rước Chúa, ai không đến với bí tích thánh thể thường xuyên, chúng con chết héo mòn bởi vì không có Chúa, không có sự Chúa sống Chúa trong lòng. Nhưng mà ở cái chỗ này nó còn đi xa hơn. Cái chỗ này là bàn tiệc thánh thể, là Chúa ban sự sống của chúng ta. Bàn tiệc thánh thể còn được định nghĩa là gì? Là bàn tiệc nước trời nữa. Còn định nghĩa là bàn tiệc nước trời nữa. Thánh thể là bàn tiệc nước trời. Khi chúng ta rước lễ, nghĩa là chúng ta tiền dự vào vinh quang thiên quốc. Chúng ta tiền dự vào vinh quang thiên quốc, nghĩa là chúng ta có kinh nghiệm về Thiên Chúa, về nước trời ngay khi chúng ta ở trần gian này. Rước lễ chính là chúng ta tiền dự và vinh quang thiên quốc. Nói cái khác, thiên quốc Chúng ta nói mai mốt khi chúng ta chết, chúng ta về thiên quốc, về thiên đàng, về ở với Chúa, đủ mọi cách nói. Cái gì kệ không biết. Đại khái nghĩa là sau khi chết chúng ta ở bên Chúa. Thì cậu xin nói chúng con nghe anh em, cách nói nào thì nói, thực sự ra ở bên Chúa, thiên đàng, nước trời hay tất cả thật mọi cái, những cái đó hoàn toàn không phải là cái mà ngay sau này khi chúng ta chết chúng ta mới có kinh nghiệm. Không có đâu. Không phải là chết một cái là chúng ta mới đột ngột thấy thiên đàng. À, khi còn sống ở trần gian này em chả hiểu thiên đàng như nào. À, mai mốt chết em được lên thiên đàng. Thiên đàng như thế này còn lâu. Hôm qua cậu đi ăn cơm với một cái người ở bên Pháp sang. Cái người bên Pháp này mới hỏi cậu thế này này. Con hỏi cha rằng là cha có tin cái này không? Là một số người mà họ gọi là chết trong coma, tức là gọi là bị hôn mê, lại là hôn mê, coma hôn mê. Tức là họ chết xong rồi sống lại, đại khái vậy. Chết sống lại. Thế rồi khi họ chết rồi xong họ sang thế giới bên kia, lúc mà họ tỉnh lại rồi đó, họ nhớ lại hết, họ viết sách là ở bên thế giới bên kia nó như nào. Thế cái ông hôm qua ông nói là có một cái người họ chết, họ coma một tuần lễ, tức là họ hôn mê một tuần lễ, coi như chết rồi. Bác sĩ nói rằng là coi như là hoàn toàn nó chết rồi, nhưng mà bởi vì cái nhịp tim nó còn rung, nên nó đến nỗi là còn chưa chết hết thế các bà, nhưng mà có nghĩa là não chết hết đấy cả. Có nghĩa là không, còn nhớ là khi mà một người chết á, để cho biết chắc là chết là khi là não hoàn toàn liệt hết thì là con là chết. Thì cái não nó liệt, nhưng mà cái tế bào, cái trái tim nó còn có cái đồ thị á, cái đồ thị nó không lên không xuống vậy, nhưng mà nó không bay ngay đơ ra. Chúng con nhớ khi mà đem cặp cái đo mà cái nhịp tim á, khi nào mà cái đường á, nó còn nhảy vậy là chúng con còn biết còn sống. Chúng con rờ tay lên mũi không có thở thiết gì, kệ bố mày, nhưng mà thấy cái trên kia nó còn nhảy vậy thì có nghĩa là còn sống. Nhưng mà đến khi nó đang nhảy vậy, tức nó ngay đơ ra như vậy, nó là một đường thẳng băng thế vậy này. Thôi rồi, amen để con nhá. Chúng con không tin, chúng con cứ mấy cái người chết chúng con cặp cái vào cái nó thẳng băng vậy này, nó không có nhảy vậy đâu. Thế thì mấy cái người gọi coma đó gần như bằng phẳng, nó chỉ có hơi giận sóng thôi. Mà nó hơi giận sóng như vậy có nghĩa là lái tim nó còn đang gọi là làm việc nhiều quá, nó đang giải lao con. Trái tim giải lao, nghỉ giải lao nghe con. Nhưng mà nó chưa chết, đóng hòm mà cũng không được. Một tuần lễ như vậy, nghĩa là trong tình trạng chết, coma, chết là khỏi chết, hôn mê. Về, cái ông bảo cái ông đó chết 11 tuần lễ như vậy. Ông về ông biên sách này. Khi mà ông vào trong cái thế giới bên kia đó, ông thấy nó khác lắm. Xong rồi bây giờ cái ông này hỏi lại cậu xem cha có tin không, khác như thế nào? Có nhiều cấp lắm, như 9 tầng trời ấy, trên cao thấp đủ thứ tất cả. Mà bảo là cái ông này đó, sống ở cuộc trần gian này chả có ra làm sao cả, mà ông chết cái không thấy quỷ ma, không thấy hỏa ngục cũng như gì ấy, mà thấy các tầng nó khác nhau lắm. Ông biết hỏi cậu như thế nào, cha có tin không? Trước hết cậu nói về này, tôi chưa có chết giống ông đấy, nên tôi chưa có gì để kiểm chứng. Và chắc tôi cũng không có chết theo kiểu như đồ thị đứng sóng vậy nữa đâu. Tôi chết là thẳng một đường luôn, không có nói lăng thẳng gì nữa cả. Mà chết thẳng một đường luôn thì còn lấy đâu mà nói nữa. Thế là thứ nhất, là một. Như vậy, ông có nói, người khác nói, thì mỗi một người nói một kiểu, thì tôi cũng chẳng biết đâu mà lần. Tôi giả thiết rằng mỗi một người có một cái ấn tượng khác nhau thì nói. Thế nhưng bây giờ hỏi tôi, cha có tin không? Thì tôi xin trả lời đứng về cái mặt đức tin. Bởi vì tôi cũng chưa sợ chết như vậy. Mà bây giờ tôi giáo hội như vậy, thì giáo hội dạy thì tôi tin như vậy. Mà cho đến giờ này nhiều chứng từ để lại như thế này. Là khi chết thật, điều quan trọng đó là gì? Là con với đấng chúng ta tìm kiếm. Hay nói cái khác, thiên đàng hay mà điều mà thiên nước trời trong tương lai chính là điều chúng ta đã cảm nghiệm ngay từ hôm nay khi chúng ta cảm nghiệm về Chúa. Chúa chính là thiên đàng của chúng ta. Khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, cái chết thực sự chỉ mở ra để chúng ta đối diện với cái kinh nghiệm chúng ta đã có hôm nay. Đức tin dậy như vậy đó chúng con. Thiên đàng chẳng phải là nơi trốn, chẳng phải là gì, mà thiên đàng là chính Chúa. Do đó khi ta rước lễ, chính là ta có kinh nghiệm về Chúa. Và đó là chúng ta gọi là tiền dự vào nước trời đó, tiền dự vào vinh quang thiên quốc đó. Chúng con biết hỏa ngục là cái gì không? Lại Chúa tôi ơi, đừng có nói như thế này nhé. Thật sự là đừng có nói như vậy. Trong Kinh Thánh dùng hình ảnh nhưng phải giải thích. Có nhiều người nói, cậu nói thật chúng con nhé, nói về đức tin công giáo toàn dùng những ý niệm nhà Phật không đây. Hỏa ngục là gì? Nơi đó quỷ nó ngà ngạnh ra tất cả như vậy, đuôi nó dài dòng dòng ấy. Xong rồi nó ai mà vào trong hỏa ngục đó, nó lấy cái xiên ba thế phải, nó xiên vào, xong nó chiên, nó nướng như thế này này, vạt dầu sôi rồi chảo lửa rồi các thứ nọ kia, dữ tợn vô cùng là dữ tợn. Mà lại làm ngay như thế là, mà chủ yếu là trình bày những cái kiểu đó giống như là những cái hình khổ, có là nó tra tấn, nó làm dữ tợn lắm. Lạy Chúa tôi, mình trình bày như vậy thì cậu xin lỗi, chẳng khác gì trình bày hỏa ngục giống như một thứ hù dọa. Mày nhá, mẹ bố mày nhá, mày mà không cho đàng hoàng tử tế ở trần gian này mà lôm côm nhá, mai mốt quỷ nó chiên. Nó chiên mà lại không chết mới chết chứ, lại bảo vậy. Quỷ nó chiên, nó nướng mà nó đảo qua đảo lại, cứ sôi sùng sục ở trong vạt dầu sôi ấy mà không chết, thì mày cứ khổ mãi, cứ sôi sùng sục như vậy, cứ điêm hù như vậy. Chúng con có nghe vậy bây giờ không? À, thật à? Giê-xu lại Chúa tôi. Ê, chúc mạng Chúa tôi. Ở đâu vậy con? Chà, cậu tưởng là ấy gì, chúng con cũng được dạy vậy à? Giê-xu cậu lại chúng con đây nhé. Hôm nay chúng con nghe cậu nói là nhìn cậu đây này, ánh mắt sửa mình nha con. Giê-xu chớ, bây giờ từ nay sắp tới chớ bao giờ dạy như vậy nha con. Chớ dạy như vậy, rằng là hỏa ngục, vào trong đó quỷ nó chiên mình, nó xào nấu của mình, nó xiên mình, rồi nó chặt băm mình mà không chết. Băm bao nhiêu lần, nó cứ băm nãy, nó nún nó nùn ra giống như cây xối, cây cối xay vào ấy vậy, mà không chết. Làm sao mà ra vậy, hay thật đấy. Xay bùn hết tất cả ra mà không chết. Mà lạ thế. Quỷ nó chiên sùng sục, nó giòn sạch ấy mà cũng không chết. Có nghĩa là nghĩ ra đủ mọi cái khổ mà không chết, cho mày khổ mày chết, cho mày luôn. Nghĩa là không chết mà cứ nghĩ đủ mọi khổ. Nghĩa là thuộc loại họ hù dọa. Họ hù ấy. Không có đâu con. Hỏa ngục đúng địa nghĩa đó là gì? Hỏa ngục đó chính là nơi chống vắng Chúa. Chính là nơi chống vắng Chúa. Không có Chúa, đó là hỏa ngục. Bởi vì lẽ sống của chúng ta, sự sống của chúng ta là Chúa. Không có Chúa chính là hỏa ngục thôi. Không có Chúa là hỏa ngục đó. Mọi sự coi là chúng con nhớ này này, nên cậu dùng một cái hình ảnh này để chúng con so sánh này. Ở trần gian này thỉnh thoảng người ta dùng một số cụm từ cậu thấy cũng đúng lắm. Lại Chúa tôi ơi, cha ơi cha, cái nhà này nó như hỏa ngục vậy. Nhà này nó cứ như hỏa ngục vậy. Hỏi sao con biết không? Tại vì ở nơi cái nhà đó, bố mẹ con cái anh chị em cứ cắn cấu nhau, đánh nhau ủng ục, son chảo nó cứ ném xoảng xoảng thế vậy, không có chiên nấu gì cả, nó cứ ném cùng hết tất cả. Son chảo thay vì chiên nấu thì cứ ném ủng ục như vậy. Rồi lại Chúa tôi ơi, thượng càng tay hạ càng chân, búa dìu dao dựa, con ơi dao dựa thôi thì chém, thì là cầm rượt con đó, cầm rượt. Giê-xu ôm ôm như tất cả vậy. Giê-xu cha ơi cha, nhà này như nó hỏa ngục ấy con ạ. Đại bởi vì sao? Nhà đó chống vắng Chúa, nhà đó cắn cấu nhau, nhà đó lộn xộn. Có Chúa dứt khoát không có cầm dao mà rượt nhau như vậy. Có Chúa chảo chiên, chảo chiếc nọ kia để nấu nướng, chứ không có đi ra ngoài chợ ngoài búa, nó đi ra ngoài đường như vậy. Giê-xu con ơi, mẹ vừa mới mua sắm được mấy cái chảo mới, bố nó cho ngay một cái như là đĩa bay vậy con. À, đĩa bay ra ngoài chợ, đĩa bay cái bay ra ngoài, không đĩa bay nó có khứa cổ cậu sao? Đĩa bay rồi đĩa bay rồi con ơi, cửa coi là cũng phi thân luôn, cửa bở luôn, đĩa bay bay ra rồi nồi nó quay giống như là phi thuyền đáp với con, Jesus lại Chúa thôi bố mày. Xong rồi một tháng sau cầm dao chạy cùng hết Jesus, nhà này cứ giống như tướng quỷ tới kia chạy. Tôi nghỉ đi con, Chúa thôi.